Bảo vệ gia đình khỏi bị đổ vỡ. Pháp thoại của Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở làng Mai, Pháp, vào ngày 2 tháng 8 năm 1998. Có một con sư tử mẹ đang đi kiếm ăn. Nó sắp làm mẹ. Buổi sáng đó, nó chạy đuổi theo một chú nai. Chú nai con chạy thật nhanh, dầu sức yếu. Sư tử mẹ giàu mạnh nhưng đang mang thai nên khá chậm chạp. Sư tử mẹ chạy sau chú nai con rất lâu, khoảng 15 phút mà vẫn chưa bắt kịp. Sau đó, chúng tới một rãnh sâu. Chú nai lẹ làng nhảy qua rãnh sang bờ bên kia. Sư tử mẹ rất bực tức vì không bắt kịp con mồi và vì nó đang cần thức ăn cho cả nó và đứa con trong bụng. Vì thế, nó cố hết sức để nhảy qua cái rãnh sâu. Nhưng tai họa đã xảy ra. Sư tử mẹ đã sảy đứa con khi cố nhảy qua rãnh. Dầu qua được bờ bên kia, nhưng sư tử mẹ biết rằng mình đã đánh mất đứa con mà nó đã chờ đợi từ bao lâu, đã yêu thương hết lòng. Chỉ vì một phút vô tâm của mình, nó đã quên rằng nó đang mang một bào thai trong người và nó cần phải hết sức cẩn trọng. Chỉ một phút lơ đễnh, nó đã không giữ được đứa con của mình. Qua được bờ bên kia, nhưng sư tử mẹ không còn màng đến điều gì nữa. Nó không còn muốn chạy đuổi theo con nai nữa, không muốn cả ăn hay uống. Sư tử mẹ nghĩ rằng mình không đáng sống nữa. Sư tử mẹ chỉ còn biết đứng bên rãnh sâu mà khóc. Đó là một trong những câu chuyện đã được Đức Phật kể trong kinh. Trở về hang, sư tử mẹ rất buồn. Cả tuần nó chẳng muốn ăn uống gì vì trong lòng quá đau buồn. Đứa con là lý do để nó sống thì làm sao nó có thể hạnh phúc khi đã mất con? Nhưng với thời gian, sư tử mẹ cũng nguôi ngoai. Nó lại bắt đầu đi săn cho chính mình vì nó cũng đói. Giờ nó có thể chạy nhanh hơn vì không còn phải mang bào thai trong bụng, nên việc bắt mồi cũng đơn giản đối với nó. Cho đến một ngày kia, khi đang đi trong rừng, nó bắt gặp một chú sư tử con đang leo cây với một bầy khỉ. Chú sư tử nhỏ leo cây cũng giỏi như bầy khỉ. Sư tử mẹ suy nghĩ, đây đúng là đứa con mà mình nghĩ nó đã chết. Nhưng nhìn kìa, nó vẫn còn sống. Và đó là sự thật. Khi sư tử mẹ sinh rớt con xuống rãnh sâu, có một con khỉ to ở trên cây đã nhìn thấy hết. Nó nhảy xuống rãnh và đem chú sư tử con về nuôi. Nhờ sữa khỉ mà sư tử con lớn lên. Nó cũng học trèo cây, học ăn trái cây. Thay vì rống như sư tử, nó học kêu như khỉ và nó đã sống chơi đùa với bầy khỉ rất hạnh phúc. Khỉ mẹ cũng yêu chú sư tử con giống như khỉ con của mình. Khỉ con và sư tử con chơi với nhau như anh em, không có sự phân biệt gì giữa chúng. Sư tử con cũng không nghĩ mình là sư tử, chứ không phải là khỉ. Ngày đó, sư tử mẹ nhìn thấy con trên cây với bầy khỉ. Nó suy nghĩ, con ta vẫn đang sống, nhưng giờ nó đã quen sống như một con khỉ. Vì thế, sư tử mẹ không nói gì. Nó hoạch định cách để đem chú sư tử con trở lại nhà. Vì thế, sư tử mẹ chờ một ngày khi bầy khỉ không có ở nhà. Nó đã đến bên chú sư tử con và nói, con không biết mình là sư tử sao? Không biết ta là mẹ con sao? Sư tử con trả lời, bà không phải là mẹ tôi. Mẹ tôi không giống bà. Mẹ cho tôi sữa, mẹ ôm tôi trong vòng tay, bồng tôi lên cây. Vậy sao bà dám bảo là mẹ tôi? Tôi rất ghét bà. Sư tử mẹ biết rằng mình đã phạm sai lầm. Nó đã nói không khéo léo. Đáng lý nó không được nói thẳng như vậy. Nó phải nói khéo hơn. Vì thế nó quay đi và suy nghĩ. Ta phải tìm cách làm quen với con ta để đem nó về nhà, để hai mẹ con có thể sống trong tình thương yêu. Sư tử mẹ chờ đợi thêm 15 ngày nữa. Rồi khi thấy sư tử con đang chơi một mình, sư tử mẹ đến bên, nói bằng giọng rất lễ phép. Con ơi, hôm nay con vui vẻ không? Ta rất vui được gặp lại con. Ta xin lỗi rằng hôm nọ đã nhầm tưởng con là con ta, nhưng ta đã sai. Con là một chú khỉ con rất dễ thương. Ta muốn được kết bạn, muốn chơi đùa với con. Sư tử con nghe vậy, nó rất vừa lòng nên nói: Được, tôi vui lòng làm bạn với bà, nhưng với một điều kiện, đừng bao giờ gọi tôi là sư tử con, tôi là khỉ và bà phải gọi tôi như thế. Nhờ lời nói nhẹ nhàng khéo léo, sư tử mẹ được làm bạn với sư tử con. Chúng chơi với nhau một lúc, rồi sư tử mẹ nói: Thôi được rồi, giờ ta chia tay. Ta sẽ trở lại chơi với con lúc khác nhé. Sư tử con rất vừa lòng, nó nghĩ. Bà sư tử này rất lễ phép, không ép ta phải làm điều gì. Chơi với bà cũng vui. Rồi một ngày kia, sư tử mẹ rủ sư tử con đi chơi xa, thật xa, vì chúng đã bắt đầu thân nhau. Sư tử mẹ đã rất kiên nhẫn, vì nó biết rằng nếu không kiên nhẫn, sẽ không có cách gì để mang sư tử con trở về nhà, trong gia đình, để gặp lại sư tử cha và cộng đồng sư tử. Rồi chúng đến bên một dòng nước. Sư tử mẹ nói: Này con, hãy đến uống nước đi, ta rất khát. Khi cùng uống nước, bóng của chúng in xuống dòng nước rất rõ ràng. Bỗng nhiên, sư tử mẹ nghĩ ra một điều gì. Nó nói: Thôi đừng uống nữa, hãy soi bóng xuống dưới nước chơi đi. Khi sư tử mẹ nhìn xuống dòng nước, nó tự thấy mình. Nhưng khi sư tử con nhìn xuống, nó thấy một chú sư tử con, nó không thấy con khỉ. Nó chưa bao giờ soi mình dưới nước trước đó. Nó không biết đó là ai. Khi nhìn lên, nó thấy một con sư tử. Nhưng khi nhìn xuống nước, nó thấy hai. Một sư tử mẹ và một sư tử con. Sư tử con bắt đầu nghi ngờ việc nó là khỉ. Nó suy nghĩ: Có thể ta không phải là khỉ. Khi sư tử mẹ thấy rằng sư tử con đã bắt đầu nhận ra mình là sư tử, nên nó nghĩ rằng con mình đã chuyển đổi. Vì thế, sư tử mẹ rống lên, dồn sức vào hai chân sau để nhảy qua bờ bên kia. Sư tử con cũng làm giống như thế, nó đã rống lên như một con sư tử. Đó là lần đầu tiên nó không kêu như khỉ. Nó nhảy sang bờ bên kia như mẹ nó. Và giờ thì nó biết rằng nó là một chú sư tử con. Sau đó, sư tử mẹ đi trước, sư tử con theo sau, cả hai đi trở về hang động của sư tử. Chúng ta cần nhớ đây là câu chuyện Đức Phật đã kể với các đệ tử của Ngài. Sư tử mẹ đã biết làm thế nào để thở, và sư tử con cũng biết làm thế nào để thở. Vì thế, từ đó sư tử mẹ bắt đầu dạy cho sư tử con cách cư xử của sư tử. Đi như thế nào, đứng như thế nào, nằm, ngồi, nói năng, rống như thế nào cho giống như một con sư tử. Sư tử con học hỏi rất nhanh, nó có thể làm được tất cả những gì mẹ nó đã dạy trong 3 tuần. Giống như 21 ngày trong một khóa tu, chúng ta cũng có thể học hỏi tất cả mọi thứ trong 21 ngày đó. Sau khi chú sư tử con đã trưởng thành và trở thành một chú sư tử thật sự, nó bèn nói với sư tử mẹ: Con biết con không phải là khỉ, nhưng con vẫn yêu gia đình khỉ. Con biết rằng nếu không có họ, con đã chết. Con vẫn thương mẹ khỉ, thương anh chị em khỉ. Nên mẹ hãy cho con về thăm họ, thăm mẹ khỉ đã nuôi con lớn. Đức Phật dạy rằng tất cả chúng ta đều có huyết thống tốt đẹp. Chúng ta có khả năng hưởng hạnh phúc, tự do, vững chãi. Nhưng vì ta sống trong một xã hội không phù hợp với sự phát triển của chúng ta, nên ta quên rằng mình có thể sống hạnh phúc như những người tự do, vững chãi. Chúng ta có thể ngồi bệ vệ như một con sư tử mà không phải sợ sệt bất cứ điều gì. Chúng ta có thể đi, đứng, nằm, ngồi như một người giác ngộ, và trong quá trình đó có thể được rất nhiều hạnh phúc. Nhưng chúng ta được rèn luyện để sống khác đi. Vì thế, khi ăn điểm tâm, chúng ta không biết phải ăn thế nào. Chúng ta ăn mà không có tự do, tự tại. Khi rót sữa vào chén, chúng ta lại nghĩ đến điều gì đó. Chúng ta để cho nỗi buồn giận, lo âu chiếm cứ tâm hồn. Chúng ta không có khả năng có mặt ngay khi ta rót sữa ra chén như một người tự do. Khi ăn một miếng bánh mì hay chấm bánh mì vào sữa, chúng ta không ý thức mình đang làm việc đó vì chúng ta không biết có mặt trong hiện tại. Bánh ngon, sữa cũng ngon, nhưng ta ăn như thể chúng chẳng ngon lành gì. Hãy thử quan sát xem người ta dùng điểm tâm trong thành phố này như thế nào. Họ ăn vội vã làm sao? Ăn như kẻ cướp. Kẻ cướp dĩ nhiên sẽ không có thì giờ để ngồi xuống ăn và nhìn người đối diện. Họ không nhìn thấy ai ở quanh mình. Họ cũng không nhìn thấy món ăn, vì trong đầu họ toàn là những âu lo, buồn rầu, sân hận. Đôi khi chúng ta cũng sân hận đến nỗi ta cầm tờ báo lên trước mặt lúc dùng điểm tâm, để không phải nhìn thấy người chung quanh. Chúng ta đã nhìn thấy họ đủ rồi và không muốn thấy nữa, nên ta che mặt bằng tờ báo. Điều đó có nghĩa là bữa điểm tâm lại có thêm một nguyên liệu không cần thiết, đó là tờ báo. Tại sao ta cần đọc báo khi ăn điểm tâm? Chúng ta sẽ không ăn được đàng hoàng, không nhìn người thân rõ ràng trước khi mỗi người chia tay đi mỗi hướng. Buổi sáng là cơ hội để ngồi lại với nhau và nhìn nhau. Lý ra ta phải rất hạnh phúc vì có thể dừng lại và nhìn nhau. Nhưng ta không làm thế, để rồi cả ngày chúng ta chạy đi làm việc này, việc kia, giống như đang ở trong mộng. Tôi nhớ lại, có lần ở New York, tôi đang dùng điểm tâm thì có người mang đến cho tôi tờ báo. Tờ Thời báo New York Chủ nhật, nó nặng đến gần 2 kg. Làm sao bạn có thể vừa ăn điểm tâm, vừa đọc được tờ báo nặng 2 kg? Tại sao ta cần đến 2 kg giấy? Người ta cần phải đốn bao nhiêu cây rừng để làm một tờ báo như thế? Nhiều người mua báo mà đâu có đọc, họ chỉ nhìn lướt qua một chút, hay chỉ dùng nó để che mặt khi họ không muốn nhìn người đối diện. Bạn có biết họ quảng cáo thế nào về tờ Thời báo New York không? Họ bảo, bạn không cần phải đọc tất cả, nhưng biết rằng có nó ở đó là tốt rồi. Đó là cách họ quảng cáo để nếu ta không mua báo, ta cảm thấy thiếu thốn, sợ rằng người ta biết điều gì trong báo mà mình thì không, nên bắt buộc mình phải mua nó. Cuộc sống của chúng ta ở New York không phải là cuộc sống của một người hạnh phúc, một người tự do, một người vững chãi. Vì thế, chúng ta phải thực tập sống như một người vững chãi, một người tự do. Vì lỗi lầm của người cha hay mẹ hay ông bà, chúng ta quên cội nguồn, quê hương nơi chúng ta đến từ đó. Chúng ta quên tổ tiên của ta là Đức Phật, là các vị Bồ Tát, những người có khả năng để sống hạnh phúc, vững chãi và tự do. Nên chúng ta chạy lòng vòng và tự đắm mình trong khổ đau. Đức Phật và các vị Bồ Tát đã thể hiện giống như những con sư tử mẹ đi tìm đàn con đã lạc lối. Chư Phật và các vị Bồ Tát với tấm lòng đầy kiên nhẫn, và tất cả chúng ta như là những chú sư tử con đã lạc đường về. Chúng ta cần phải khéo léo, thông minh mới có thể tìm được đường trở về nhà. Chúng ta cũng có khả năng được hạnh phúc, an lạc, tự do. Vậy mà trong cuộc sống, chúng ta khổ đau, chúng ta chìm đắm. Do gánh nặng của khổ đau, chúng ta làm cho người quanh ta cũng không hạnh phúc. Giờ ta phải trở về với cha mẹ ruột của mình. Học đi, học đứng, học ngồi, học nằm trở lại. Học nói, học lắng nghe trở lại, để có thể làm sống lại cung cách của một con sư tử thật sự. Dầu đã lạc lối, chúng ta cũng không biết học hỏi kinh nghiệm. Hay ta đã quên con đường, quên những tập quán, quên cuộc sống có thể mang đến cho ta yếu tố hạnh phúc mà chúng ta cần được hưởng. Nếu là người Do Thái, tổ tiên của chúng ta là các vị giáo sĩ Abraham và các vương nữ như Sarah, Rebecca và Ruth. Tổ tiên chúng ta có những giới luật riêng của họ, và qua những giới luật này, họ có thể duy trì hạnh phúc và vững chãi trong xã hội của họ. Nhưng vì một số lỗi lầm, một số bất cẩn của cha mẹ hay tổ tiên chúng ta, mà chúng ta quên đi cội nguồn, và chúng ta đã lang thang cùng trời cuối đất mà không nhớ đến cội nguồn. Vì thế, ta phải khổ đau. Tổ tiên của chúng ta cũng có thể là Jesus Christ và qua nhiều thế hệ đã tuân theo văn hóa của những lời dạy tinh thần của Chúa Jesus Christ. Họ đã hạnh phúc vì điều này. Họ đã biết thương yêu là như thế nào, nương tựa vào nhau là nhờ các giáo lý này. Nhưng vì lỗi lầm của một vài thế hệ sai lạc của nhà thờ, chúng ta đã bỏ các giáo đoàn. Chúng ta đã hận thù giáo đoàn của mình và đi tìm một con đường tâm linh khác. Chúng ta đi tìm Phật giáo, đi tìm Ấn Độ giáo, và chúng ta nghĩ là hạnh phúc không thể có trong cội rễ Thiên Chúa giáo. Chúng ta là hoa sen với hương sắc diệu kỳ, nhưng chúng ta đã đánh mất hương sắc của hoa sen. Chúng ta không nhận ra mùi hương của hoa sen là mùi hương của chúng ta. Ta đi mua nước hoa để thoa lên người và cho rằng đó là mùi hoa của chúng ta. Và trong quá trình trôi lăn như thế, chúng ta đã học được bao điều tiêu cực trong xã hội mà chúng ta mới du nhập đến. Xã hội đó cũng có những điều tốt đẹp. Chúng có mặt trong môi trường mới này, nhưng để biết được những điều tốt đẹp này trong xã hội mới, chúng ta cần có người chiều dắt. Văn hóa Mỹ có nhiều khía cạnh tốt đẹp, tuyệt vời mà chúng ta có thể học hỏi, hàm ơn và sử dụng. Giống như chú sư tử con có thể học những điều mới lạ từ gia đình khỉ kia. Nhưng vì chúng ta không có người dìu dắt, hướng dẫn, chúng ta để cho những rác rưởi của xã hội phương Tây mà ta đang sống ở đó trùm phủ chúng ta. Chúng ta không chọn lựa những châu báu của xã hội phương Tây, mà chúng ta chỉ nhận rác rưởi của xã hội phương Tây để đeo lên người. Những đớn đau, bất hạnh của việc sử dụng ma túy, của tình dục bừa bãi là những rác rưởi của văn hóa phương Tây. Khi ta bỏ những thứ đó vào đầu, vào lòng ta, thì thân tâm ta sẽ khổ đau, và ta sẽ khiến cha mẹ ta khổ đau, tổ tiên ta khổ đau. Chúng ta không biết rằng có châu báu, có những giá trị trong xã hội phương Tây mà ta có thể học hỏi để làm giàu thêm cho văn hóa của bản thân. Ta cần biết rằng trong văn hóa của chính mình, trong văn hóa Việt Nam cũng có châu báu, và chúng ta phải gom góp chúng lại học hỏi, vì chúng ta đến từ văn hóa đó. Đó là nền tảng của chúng ta. Nhưng vì chúng ta giận hờn cha mẹ, chúng ta không thể nói chuyện, trao đổi với họ. Do đó, cha mẹ chúng ta không thể chuyển giao cho chúng ta châu báu, những tinh hoa của truyền thống, phong tục cổ truyền. Nếu cha mẹ không thể nói chuyện với con cái họ, làm sao họ có thể chuyển giao cho chúng những giá trị và đức hạnh đã được trao lại từ truyền thống qua bao thế hệ? Nhưng giữa thế hệ của những người trẻ và người lớn tuổi có hố phân cách lớn. Một trong những lý do là thế hệ của người lớn quá bận rộn. Họ có quá nhiều công việc, và thế hệ tuổi trẻ cũng bận rộn không kém. Cả ngày cha mẹ đều bận rộn, cả ngày con cái cũng bận rộn. Buổi tối kêu họ trở về nhà, tất cả ai cũng đều mệt mỏi, và họ dễ quạo, bực bội phát sinh do họ mệt mỏi. Không có bên nào biết làm sao để lắng nghe sâu lắng, làm sao để nói những lời yêu thương hòa hợp. Do đó, khoảng cách giữa hai thế hệ càng ngày càng lớn rộng, và thế hệ tuổi trẻ cảm thấy đau khổ, thế hệ người lớn cũng cảm thấy đau đớn không kém. Cuối cùng, thế hệ tuổi trẻ không còn có thể nhìn thế hệ người lớn, và cha mẹ không thể nhìn con cái họ, vì cả hai bên đều quá đau khổ vì nhau. Chúng ta chưa thể tiếp nhận cách sống từ văn hóa dân tộc, văn hóa tâm linh, và do đó chúng ta không biết nghệ thuật sống. Và trong sự quên lãng này, trong sự vụng về khờ dại này, chúng ta gây ra lỗi lầm. Giống như khi con sư tử mẹ phóng sang bên bờ rãnh sâu, trong một phút lãng quên đã làm sẩy con xuống hố sâu. Đã có bao nhiêu bà mẹ, ông cha đau khổ vì đánh mất con mình. Tại sao họ mất con? Vì họ đã vô tâm, vì họ vụng về. Điều này không chỉ đúng cho cha mẹ người Việt Nam, mà cũng đúng cho các bậc cha mẹ người Tây Phương. Vì có quá nhiều cha mẹ người Tây Phương quá bận rộn, họ không có chánh niệm, họ vụng về. Do đó, họ cũng đã đánh mất con cái mình. Dù họ không có cùng văn hóa như người Việt Nam chúng ta, họ cũng đã mất con trai, con gái họ, giống như người Việt Nam đã đến sống ở Tây Phương. Người Việt Nam đau khổ hơn người Tây Phương, không chỉ vì cách biệt tuổi tác, mà còn vì cách biệt văn hóa giữa hai thế hệ. Dù người Tây Phương không có sự cách biệt văn hóa như đối với người Việt Nam, nhưng họ có sự cách biệt tuổi tác. Có thể văn hóa của thế hệ này khác với thế hệ kia, và cha mẹ không thể chấp nhận văn hóa của thế hệ tuổi trẻ. Các kiểu tóc của người trẻ bây giờ rất khác với thế hệ cha ông, và chỉ kiểu tóc thôi cũng đã làm thế hệ cha mẹ phải không bằng lòng với con cái họ. Những người trẻ Việt Nam chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, âm nhạc mà giới trẻ lắng nghe làm nhức đầu thế hệ cha ông. Cha mẹ rất ngạc nhiên rằng con cái họ lại có thể nghe được loại âm nhạc đó. Không chỉ các gia đình Việt Nam sống ở Tây Phương có vấn đề về sự khác biệt giữa các thế hệ, mà các gia đình phương Tây cũng có những vấn đề này. Đó là một bi kịch khi cha mẹ không còn có thể nhìn con cái họ nữa, không còn hạnh phúc khi nhìn nhau nữa. Vì thế, khi ngồi ăn cùng nhau, họ không hạnh phúc. Vì không có hạnh phúc, chúng ta đặt tờ báo trước mắt mình để không phải nhìn thấy các thành viên khác trong gia đình. Có những gia đình mà không ai muốn nhìn mặt ai, họ chỉ muốn nhìn về hướng khác. Đó không phải là hướng của những lý tưởng chung. Đó là hướng của chiếc truyền hình. Nhìn vào hướng đó để bớt khổ đau, để quên khổ đau. Họ đang chạy trốn khỏi thực tại của khổ đau. Nhìn người thân, ta không còn cảm thấy họ thân thiết nữa. Gương mặt họ luôn khổ đau, và khi những người này nhìn lại chúng ta, họ cũng không thấy gì ngoài khổ đau trên gương mặt ta. Do đó, dường như ta đã có một hiệp ước ngầm rằng cả hai bên đều nhìn vào truyền hình để không còn khổ đau nữa. Đó là những gì đang xảy ra trong rất nhiều gia đình, dù chúng ta làm như nó không đang xảy ra. Giờ ta phải có can đảm nhìn thẳng vào sự thật và tự hỏi mình tại sao? Tại sao ta để cho điều đó xảy ra? Sư tử mẹ đã phạm một lỗi lầm. Bà đã để sư tử con rơi rớt, để mất nó. Chúng ta cũng thế. Chúng ta đánh mất con cái mình vì sự dại khờ của chúng ta. Và con cái chúng ta cũng không còn cha mẹ, dù chúng ta vẫn còn ở cõi đời này. Nhưng cha mẹ không thể yêu thương con cái họ nữa, không thể ôm ấp chúng nữa, không thể ngồi ăn với chúng nữa. Và con cái không còn thấy giá trị của cha mẹ nữa. Đó là một bi kịch lớn, không chỉ cho người tị nạn Việt Nam ở phương Tây, mà còn cho cả những người đã có mặt ở đó lâu hơn. Có những người cha mẹ khi thức giấc, giống như con sư tử mẹ khi thức giấc, nhận ra được sự vụng về của mình, những lầm lỗi mình đã phạm trong quá khứ, và họ tu tập để mang những đứa con trở về. Chúng ta biết rằng sư tử mẹ rất kiên nhẫn, đầy tình thương. Dầu đôi khi nó phải nói những điều không muốn nói, những điều rất khó nói, như: này con, ta rất lấy làm tiếc, nhưng con không phải là sư tử con, mà con là khỉ, ta đã không tế nhị. Bạn có thể thấy là sư tử mẹ rất đau khổ khi nói lên những lời ấy, nhưng vì yêu thương chú sư tử con mà nó phải nói lên những điều này. Khi chúng ta là người cha hay người mẹ đã đánh mất hay sắp mất con cái, chúng ta cũng phải tỉnh giấc để thấy nguy cơ sắp mất con. Vì nếu điều đó xảy ra, chúng ta đánh mất tất cả. Tương lai, vì con cái là tương lai của chúng ta. Do đó, chúng ta phải làm tất cả, bất cứ điều gì có thể để mang chúng trở về. Bằng tình thương, bằng sự quyết tâm, chúng ta có thể làm được bất cứ điều gì. Nếu đã đánh mất con cái mà chúng ta không muốn phải trải qua những giây phút khó khăn khi phải nhận lỗi với chúng, thì con cái chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại. Do đó, ta phải học từ sư tử mẹ. Chúng ta phải biết làm thế nào để đến bên con cái, nhận lỗi của mình, để dần dần mang chúng trở về với chúng ta. Lúc đó, mối liên hệ giữa con cái và cha mẹ có thể được nối kết trở lại. Sau đó, chúng ta có thể giao truyền cho con cái những điều tốt đẹp của nền văn hóa từ quê hương xứ sở, từ nền văn hóa tâm linh, đến từ chư Phật và các vị Bồ Tát.